Nếu mà mình mà không có một cái gì giúp đỡ vào cái lúc lâm chung á, thì mình có thể sinh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là chuyện rất bình thường ở trong cái sự đi luân hồi. Thông thường trong cái lúc mà dạy về cái nguyên lý để cho người ta làm thiện á, thì giúp ích cho người ta, thì Đức Phật dạy cái là nhân nào quả nấy. Cái điều đó nó rất trúng, rồi người ta cứ hiểu lầm. Người ta cứ hiểu lầm một điều là mình tự tin rằng là mình sống cả đời mình có làm điều gì ác đâu. Thành ra mình rất tự tin. Mình bảo chứ chết chỉ có sợ cái là chẳng biết đi đâu, nó tối mò tối mịt, mình không biết nó làm sao. Nhưng mà mình tin Phật, tin nhân quả nữa, thì mình tin là đời sau mình cũng hoặc là cũng cỡ này hoặc là hơn. Mình nghĩ vậy. Nhưng mà điều này ấy là mình phải nghe về cái luân hồi sinh tử trong đạo Phật ấy. Mà mình phải nghe cái lý lẽ mà Đức Phật không có giảng cái điều đó một tập trung nó vào một bộ kinh hay một cái gì rõ rệt, nhưng mà nó nằm rải rác ở tất cả cái kinh điển ấy, những cái ý nghĩa của nó ấy. Thành ra nó rất khó để cho mình thấy. Mình chỉ biết một điều là tại sao mà lại nói rằng là khi mà tu tập á, để mà chứng đến cái mức độ vào thánh quả là tu đà hoàn trở đi á, á, thì đến cái chỗ mà gọi là chắc chắn là mình vào đến nó. Tại vì khi mình tu là mình nỗ lực leo như leo núi à, mà hễ mình yếu cái nó tụt xuống là thối chuyển. Còn nó đến một cái chỗ nào mà nó không thối chuyển nữa thì thường thường người cái đó kêu danh từ xưa mình nghe là bất thối chuyển, nhưng mà ở trong cái tiến trình pháp tu á, mà của thanh văn á, tu cá nhân đó, thế kêu là nhẫn. Thì nhẫn nó thuộc về một cái giai đoạn kêu là tứ thiện căn, nó có bốn bốn cái thiện căn. Bốn thiện căn là noãn, đừng, nhẫn, thế đệ nhất. Tức là sau khi tu tứ niệm xứ, mà thế mình thấy mấy thầy Nam Tông hay chỉ cho người ta tu thiền định á, là tu tứ niệm xứ. Mà sau khi tu tứ niệm xứ thì nó mới lên đến cái giai đoạn tứ thiện căn. Tứ thiện căn tức là chuẩn bị để nhập Phật tu đà hoàn á, để đắc tu đà hoàn quả á. Thì tứ thiện căn thì nó có noãn, định, nhẫn, thì phải đến cái địa vị thứ ba là nhẫn nữa nó mới không có rớt xuống nữa. Thì mới nghĩ rằng là khi mà nói cái câu đó ở trong Phật pháp nói á, là nói đến giai đoạn nhẫn đó, thì mới nói một điều là không có bị đọa ác thú nữa. Thì mình mới biết rằng là trời đất ơi, tu tập như vậy cả một đời, cái người tu đến đó mà nếu không vượt qua được á, thì vẫn còn bị đọa vào ác thú, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì nghĩa là phải đến cái giai đoạn đó mới được. Thì mình mới thấy là ủa sao nó lạ. Rồi đôi khi lại nói là Bồ Tát là vẫn còn tất cả những cái đọa vào ba ác đạo như thường. Cho nên ví dụ như là mình bảo là nếu mình đảnh lễ hay mình niệm danh hiệu của một vị Phật nào đó vậy đó, thì mình có thể tránh được cái đọa ba ác đạo. Thì thực sự ra đây là một cái điều mình không có chú ý đến cái pháp Phật, mà một cái này nó rộng quá. Là bởi vì trong tạng thức của mình á, mình chưa có vượt hết đi để không có bị nó ảnh hưởng nữa, như là A-la-hán. Và mình cũng chưa đạt đến cái mức độ như là quả tu đà hoàn. Quả tu đà hoàn phải trở lại cái cõi dục này những 7 lần. Nhưng mà trong cõi dục á, nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà các vị tu đà hoàn nó trở lại á, là ở cõi trời với cõi người. Bây giờ thì mình thấy là như vậy á, thì trở lại cõi dục thì có nghĩa là vẫn đi vào, có thể vẫn đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đấy. Thì mình bảo tại sao nó kỳ vậy? Tại vì cái mà mình làm trong một cái đời này của mình á, nó chỉ là một cái phần nhân ở trong một cái tạng thức của mình, nếu mình dùng duy thức học ấy. Mà trong cái kho tàng của chủng tử đó, nó vô lượng vô biên những cái chủng tử của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ở trong đó. Những cái gì mình làm đấy nó chỉ là một cái thôi. Mà khi đến cái lúc lâm chung á, là không phải cái mà mình làm trong này nó làm chủ, Mà những cái kia nó bảo anh bây giờ mới đến, tức là kiếp này anh mới tu, đứng ra sau xếp hàng, đứng ra sau xếp hàng, tôi chờ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ đến lượt tôi. Mình phải biết, thành ra nó mới thành ra là mình phải hiểu. Và mình mới nghe nói trong kinh Đại Thừa, mình lễ, ví dụ như là vạn Phật, lễ lại Phật đó, mình trừ được bao nhiêu kiếp tội sinh tử. Đó vậy. Tức là cái lực mà nó đẩy mình vào luân hồi phiền não, những cái chủng tử nó vô lượng vô biên, mà bây giờ mình trừ được mới có chừng 84.000 kiếp sinh tử thôi, mà nó là vô lượng vô biên. Nó trừ bớt như vậy. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra đối với Đạo Phật, cái lúc mà luân hồi sinh tử, cái lúc quan trọng nhất, và nó có thể nói là nó quyết định cái bước tiến của một người theo đạo, của một đệ tử Phật. Đó. Nếu theo Đức Phật mà theo được, tức là đến cái lúc luân hồi sinh tử, tức là lúc đi thi lên lớp. Sinh tử nó là gì đâu, mình tử là mình rời khỏi cái lớp cũ, sinh là mình sinh lên cái lớp trên. Đó. Tức là mình còn học lớp dưới nữa, mà bây giờ mình không vượt qua được thì rớt xuống, rớt trở lại. Đó. Tức là nếu mình lên nữa thì cứ vậy nó lên. Và nếu mà cái thời mà hồi mà nó còn trẻ này nọ gì đó thì mà rớt mà ở lại chừng hai lần đó thì đi lính, tức là vào Tam Bắc Đạo đi lính phải chơi đâu, chết là chuyện thường lắm. Thành ra chính vì vậy mình biết là mình cứ phải mỗi kiếp mình tăng tiến như vậy, cho nên nó mới cần rất nhiều, Đức Phật mới nói rất nhiều pháp. Nếu pháp Phật nó chỉ là một cái lý thuyết để sống cho nó trong sạch ở trong cuộc sống này thôi, còn chết mình còn đi kiếp sau mà kệ nó, chẳng biết ra đâu hết rồi, thì Phật chỉ là một triết gia thôi. Mà không có cần phải nói gì nhiều vậy hết, không cần nói gì mà nói đủ thứ nó nhiều như thế. Chính vì Phật là giải quyết vấn đề sinh tử, mà sinh tử có nghĩa là khổ đau, tại vì hễ còn sinh là còn tử, còn già còn bệnh, còn tất cả những cái khổ đau. Cho nên cái pháp Phật nó là giải quyết cái đó, vì vậy mới phải nói rất nhiều. Cứ mỗi một cái lúc sinh tử như vậy đó, là lúc lâm chung, là lúc mà hết sức là quan trọng. Cho nên Đạo Phật mới phải nói nhiều thứ về sự chết nữa. Thì do đó mà mình thấy là bây giờ mà đưa ra một cái giải quyết mà rất là mạnh mẽ về vấn đề lúc lâm chung, đó là tịnh độ cực lạc thế giới Phật A-di-đà, thì thực sự là nó là một cái pháp môn mà các kinh khác không có. Các kinh khác chỉ nói là một cái chân lý để cho mình chứng ngộ, mà sức của mình ấy thì không thể nào mà trong một kiếp mà nó chứng ngộ được, không thể nào. Mà mình biết rằng là mình chết là mình chịu lấy cái trách nhiệm của chính mình. Cái mà đưa mình đi tái sinh trong đời sau là những cái mình đã làm, tức là những cái chủng tử nghiệp trong đời trước, mình phải chịu lấy hết. Mà cái mà giúp được cho mình vào cái lúc chết, Đức Phật đưa ra, Phật Thích Ca đưa ra, đó là cảnh giới cực lạc của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà có cái bản nguyện mình biết rồi. Thành ra cứu độ mình mà nó cũng độ trong cái chỗ luân hồi sinh tử. Đấy. Và sau cái luân hồi sinh tử đó, độ mình nó viên mãn, tại vì không có phải cứu độ mình rồi bỏ mình lại trong luân hồi, đem nó về cực lạc. Thành ra vãng sinh, cái vấn đề là sinh. Thì mình phải biết rằng là cái đó là cái mà pháp môn nó không có. Thế bây giờ mình mới nhận xét, cũng do cái tình cảm của mình ấy, mà nó rất là phí cái thời gian của mình. Đấy. Mình chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, mình nghe cái này, nghe cái kia hay, nghe cái này mình thích làm chuyện này, mình thích làm chuyện kia. Thành ra bây giờ mình thường hỏi, ví dụ mình nói là, để nghe vị thầy này có tiếng, nghe vị thầy kia có tiếng, để mình nghe giờ phong trào này đang lên, hay, ví dụ như giờ là người ta biến Tây Tạng thành phong trào, nghe người Đạt Lai Lạt Ma, à, nghe những cái đó, rồi mà nghe, Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Ngài Quan Thế Âm. Bữa cha mình mừng gần chết nên mình chỉ tìm đến cho Ngài Sở Đầu. Sở Đầu. thấy nơi là mình sụp lạy quỳ mừng ngần chết, học run run.